Tự do đầu tiên và cuối cùng, bài số 35, về bàn tán. Câu hỏi, bàn tán có giá trị trong việc phơi bày về chính mình, đặc biệt trong phơi bày về những người khác cho tôi. Một cách nghiêm túc, tại sao không sử dụng việc bàn tán như một phương tiện để khám phá cái gì là? Tôi không bị tác động bởi từ ngữ bàn tán, chỉ bởi vì từ lâu rồi, nó đã bị chỉ trích. Krishnamurti, tôi không hiểu tại sao chúng ta bàn tán. Không phải bởi vì nó phơi bày những người khác cho chúng ta. Và tại sao những người khác phải được phơi bày cho chúng ta? Tại sao bạn muốn biết về những người khác? Tại sao có sự quan tâm lạ lùng này về những người khác? Trước hết, tại sao chúng ta bàn tán? Nó là một hình thức của sự bồn chồn, đúng chứ? Giống như lo âu, nó thể hiện một cái trí bất ổn. Tại sao có sự ham muốn để can thiệp vào những người khác này? Để biết những người khác đang làm gì, đang nói gì? Chỉ một cái trí rất nông cạn mới cần đến bàn tán, đúng chứ? Một cái trí tộc mạch được hướng dẫn sai lầm. Người hỏi dường như nghĩ rằng những người khác được phơi bày cho anh ấy bởi vì sự quan tâm của anh ấy với họ, với những việc làm của họ, với những suy nghĩ của họ, với những quan điểm của họ. Nhưng liệu chúng ta biết về những người khác nếu chúng ta không biết về chính chúng ta hay sao? Liệu chúng ta có thể nhận xét những người khác nếu chúng ta không biết cách suy nghĩ riêng của chúng ta, cách chúng ta hành động, cách chúng ta cư xử? Tại sao lại có sự quan tâm lạ thường này về những người khác? Thực sự nó không là một tẩu thoát sự ham muốn này để tìm ra những người khác đang suy nghĩ và đang cảm thấy và đang bàn tán điều gì hay sao? Nó không cống hiến một tẩu thoát khỏi chính chúng ta hay sao? Trong nó cũng không có sự ham muốn để can thiệp vào cuộc sống của người khác hay sao? Cuộc sống riêng của chúng ta không đủ khó khăn, không đủ phức tạp, không đủ đau khổ nếu không xen vào cuộc sống của những người khác, không can thiệp vào cuộc sống của những người khác hay sao? Có thời gian để suy nghĩ về những người khác trong những bàn tán xấu xa, thù địch ác tâm hay sao? Tại sao chúng ta lại làm việc này? Bạn biết chứ, mọi người đều làm nó. Thực tế, mọi người đang bàn tán về người nào đó. Tại sao? Trước hết, tôi nghĩ chúng ta bàn tán về những người khác bởi vì chúng ta không quan tâm trọn vẹn trong quy trình suy nghĩ riêng của chúng ta và trong hành động riêng của chúng ta. Chúng ta muốn thấy những người khác đang làm gì và có lẽ muốn bắt chước những người khác. Đọc lại. Chúng ta muốn thấy những người khác đang làm gì và có lẽ muốn bắt chước những người khác. Thông thường khi chúng ta bàn tán là để chỉ trích người khác, nhưng còn có ý nghĩa Thông thường khi chúng ta bàn tán là để chỉ trích những người khác, nhưng còn có ý nghĩa rộng lượng hơn, có lẽ là bắt chước những người khác. Tại sao chúng ta muốn bắt chước những người khác? Tất cả điều đó không thể hiện sự nông cạn lạ lùng của chúng ta hay sao? Chính một cái trí buồn chán mới cần có sự hưng phấn và vươn ra khỏi nó để có được điều đó. Nói cách khác, bàn tán là một hình thức của cảm giác mà chúng ta buông thả đắm mình trong nó, đúng chứ? Nó có lẽ là một loại cảm giác đặc biệt, nhưng luôn luôn có sự ham muốn để tìm ra sự hưng phấn, sự quên lãng này. Nếu người ta thực sự thâm nhập nghi vấn này một cách sâu thẳm, thì người ta phải quay lại chính người ta, mà thể hiện rằng người ta quá nông cạn và đang tìm kiếm sự hưng phấn phía bên ngoài bằng cách bàn tán nhảm nhí về những người khác. Lần tới, hãy quan sát chính bạn khi bạn đang bàn tán về ai đó. Nếu bạn tỉnh thức được nó sẽ bộc lộ cho bạn một điều lạ lùng về chính bạn. Đừng che đậy nó bằng cách nói rằng bạn chỉ tò mò về những người khác. Nó thể hiện trạng thái hỗn loạn, một ý thức hưng phấn, một nông cạn, một không quan tâm thực sự sâu thẳm trong những con người mà không có việc gì để làm cả, ngoại trừ sự bàn tán. Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để ngừng lại sự bàn tán? Đó là câu hỏi kế tiếp, phải không? Khi bạn nhận biết được rằng bạn đang bàn tán, làm thế nào mà ngừng lại sự bàn tán? Nếu nó đã trở thành một thói quen, một sự việc xấu xa mà tiếp tục từ ngày sang ngày, làm thế nào bạn chấp dứt nó? Câu hỏi như thế, phải không? Khi bạn biết bạn đang bàn tán, khi bạn tỉnh thức được rằng bạn đang bàn tán, khi bạn nhận biết được tất cả những hàm ý của nó, lúc đó bạn không tự nhủ với chính mình, làm thế nào tôi chấm dứt được nó? Đúng không? Đọc lại. Khi bạn biết bạn đang bàn tán, khi bạn tỉnh thức được rằng bạn đang bàn tán, khi bạn nhận biết được tất cả những hàm ý của nó, lúc đó bạn không tự nhủ với chính mình, làm thế nào để tôi chấm dứt được điều đó? Đúng không? Liệu nó không chấm dứt ngay cái khoảnh khắc bạn tỉnh thức được rằng bạn đang bàn tán hay sao? Làm thế nào sẽ không nảy sinh? Tức là câu hỏi làm thế nào sẽ không nảy sinh? Đọc nguyên văn, làm thế nào, bỏ trong ngoặc kép, sẽ không nảy sinh? Làm thế nào chỉ nảy sinh khi không có tỉnh thức? Và sự bàn tán thể hiện một không tỉnh thức. Hãy trải nghiệm điều này cho chính bạn vào lần tới khi bạn đang bàn tán, và thấy rằng bạn chấm dứt bàn tán mau lẹ làm sao khi bạn tỉnh thức được điều gì bạn đang nói, nhận biết được rằng cái lưỡi của bạn đang rời khỏi bạn. Không phải là hành động của ý chí để chấm dứt nó. Tất cả mọi việc cần làm là tỉnh thức, nhận biết được điều gì bạn đang nói và thấy được những hàm ý của nó. Bạn không cần chỉ trích hay bênh vực sự bàn tán. Chỉ tỉnh thức được nó và bạn sẽ thấy bạn chấm dứt sự bàn tán mau lẹ làm sao, bởi vì nó phơi bày cho chính người ta những phương cách riêng của hành động của người ta, cách cư xử của người ta, khuôn mẫu tư tưởng của người ta. Trong sự phơi bày đó, người ta phát hiện được chính người ta, mà còn quan trọng hơn việc bàn tán về những người khác, về điều gì họ đang làm, về điều gì họ đang suy nghĩ, họ đang cư xử như thế nào. Hầu hết chúng ta đều đọc những tờ báo hàng ngày, đều được nhắc kín bởi những bàn tán, chuyện bàn tán toàn cầu. Tất cả chúng ta đều là một tẩu thoát khỏi chính mình, khỏi sự tầm thường riêng của chúng ta, khỏi sự xấu xa riêng của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng qua một phấn khích hời hợt trong những sự kiện thế giới, chúng ta trở nên mỗi lúc một khôn ngoan hơn, mỗi lúc một có khả năng giải quyết được cuộc sống riêng của chúng ta. Chắc chắn những điều này là những phương cách tẩu thoát khỏi chính chúng ta, đúng chứ? Trong chính chúng ta quá trống rỗng, nông cạn. Chúng ta quá kinh hãi về chính chúng ta. Chúng ta quá nghèo khó trong chính chúng ta, đến độ sự bàn tán hành động như một hình thức giải trí phong phú, một tẩu thoát khỏi chính chúng ta. Chúng ta cố gắng lấp đầy sự trống rỗng đó trong chính chúng ta bằng hiểu biết, bằng những nghi lễ, bằng sự bàn tán, bằng những họp nhóm, bằng vô số những phương cách tẩu thoát. Vì vậy những tẩu thoát trở thành quan trọng nhất, chứ không phải hiểu rõ cái gì là. Hiểu rõ cái gì là cần đến sự chú ý. Muốn nhận biết được người ta trống rỗng, người ta đang đau khổ, thì cần đến sự chú ý vô hạn, chứ không phải những tẩu thoát. Nhưng hầu hết chúng ta ưa thích những tẩu thoát này, bởi vì chúng nhiều vui thú hơn, nhiều dễ chịu hơn. Cũng vậy, khi chúng ta nhận biết được chính chúng ta như chúng ta là, rất khó khăn để đối phó với chính chúng ta. Đó là một trong những vấn đề chúng ta phải đối diện. Chúng ta không biết phải làm gì. Khi tôi biết rằng tôi bị trống rỗng, rằng tôi đang đau khổ, rằng tôi đang buồn phiền, tôi không biết phải làm gì, làm thế nào giải quyết được nó. Thế là người ta dựa vào mọi tẩu thoát. Câu hỏi là phải làm gì đây? Dĩ nhiên, chắc chắn người ta không thể tẩu thoát, vì đó sẽ là điều vô lý và trẻ con nhất. Nhưng khi bạn đối diện với bạn như bạn là, đọc lại, nhưng khi bạn đối diện với bạn như bạn là, bạn phải làm gì? Trước hết, liệu có thể không phủ nhận hay không bào chữa nó, nhưng chỉ ở lại cùng nó như bạn là được không? Điều đó gian khổ cực kỳ, bởi vì cái trí luôn luôn tìm kiếm sự giải thích, sự chỉ trích, sự nhận dạng. Nếu cái trí không làm bất kỳ những sự việc đó như ở lại cùng nó, vậy thì nó giống như chấp nhận cái gì đó. Nếu tôi chấp nhận rằng tôi là người da màu, thì đó là sự kết thúc của nó. Nhưng nếu tôi ham muốn thay đổi màu sáng hơn, vậy thì vấn đề nảy sinh. Chấp nhận cái gì là việc khó khăn nhất. Người ta có thể thực hiện được điều đó chỉ khi nào không có tẩu thoát, và sự chỉ trích hay biện hộ là một hình thức của tẩu thoát. Vì vậy, khi người ta hiểu rõ toàn quy trình tại sao người ta bàn tán, và khi người ta nhận ra sự vô lý của nó, sự tàn nhẫn và tất cả mọi sự việc bao hàm trong nó, thế là người ta được bỏ lại cùng người ta là gì. Và chúng ta luôn luôn tiếp cận nó bằng cách hủy diệt nó hoặc thay đổi nó thành cái gì khác. Nếu chúng ta không làm những sự việc kia, nhưng tiếp cận nó bằng ý định hiểu rõ nó, ở cùng nó một cách trọn vẹn, vậy thì chúng ta phát hiện rằng nó không còn là sự việc mà chúng ta kinh hãi. Vậy thì có thể thay đổi cái gì là đó. Hết bài.